Bảo vệ đưa chúng tôi đến văn phòng chính của PN ở giữa khu phức hợp Điền Trang. Rồi chúng tôi được mời vào phòng thư ký. Ở đó cô Musk gặp những người bạn học cũ, giờ cũng làm thư ký cho PN và nhân viên hành chính. Misa, Aini, Nizam, Izim và Nurun. Họ trông giàu có hơn cô Musk nhiều. Họ mặc quần áo diêm dúa, trong khi quần áo của cô thật giản dị. Một ông mặc áo khoác safari đến gần bảo chúng tôi vào phòng họp. Phòng họp thật choáng ngợp, bàn ghế cái nào cũng to tướng và ngạo nghễ. Chúng tôi thấy căng thẳng. Không lâu sau đó, một người đàn ông mà chúng tôi ngay lập tức tin chắc chính là người đứng đầu PN. Có ba người mặc công lê đi cùng. Trông ông có vẻ uy quyền nhất. Những người xung quanh ông xun xoe như thể tranh nhau được ông sai bảo. Một trong ba người mặc công lê đó là tài công. Người đứng đầu PN hoàn toàn không giống như chúng tôi đã nghĩ. Chúng tôi những tưởng ông sẽ giống như ông quản đốc, đáng sợ và háo thắng. Nhưng đứng trước mặt chúng tôi đây, người đứng đầu PN rất khác. Hóa ra ông là người có vóc dáng nhỏ bé, mặt ông nhẵn nhụi và có vẻ rất thông minh. Tóc ông đã bạc và thưa hơn nhiều so với tuổi. Trông ông dễ gần, có vẻ sẵn sàng lắng nghe người khác. Ông nhìn cô Musk một lúc rồi mỉm cười. Một người phụ nữ đứng lên chào hỏi gì đó, rồi nói với cô Musk. Hãy cho chúng tôi biết lý do cô cùng học sinh của mình đến đây để gặp ông giám đốc. Cô Musk sửa lại chiếc jibak rồi đứng lên. Chuyện xảy ra sau đó là một ký ức mà suốt cả đời này tôi không thể nào quên. Mặc dù cô Musk từng trải qua nhiều thử thách, từng bị ông Samajikun và ông trưởng bộ phận khai thác đe dọa nạt nộ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô run rẩy. Cô mở bài diễn văn dài 5 trang của mình. Chúng tôi chuẩn bị tư thế để lắng nghe cô Musk run rẩy đọc lời mở đầu bài diễn văn. Cũng là lời mở đầu hiến pháp, cuộc chiến không ngừng nghỉ vì sự nghiệp giáo dục. Trường tôi là biểu tượng của giáo dục dành cho những người nghèo khổ, số phận của trẻ em Mã Lai nghèo và giáo dục là quyền con người. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay hoan hô cô sau khi một đoạn diễn văn chấm dứt. Nhưng cô Moss vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mắt. Một lúc trôi qua, nhưng có vẻ như cô không thể đọc được chữ nào trong bài diễn văn của mình. Xin mời cô trình bày, người phụ nữ lên tiếng. Cô Musk vẫn thế, trông cô như muốn nói hàng ngàn điều, nằm ngoài 5 trang giấy này. Không một lời nào được thốt ra từ miệng cô, những người bạn học của cô sốt ruột. Nào, Musk, đây là cơ hội của cậu, nói đi. Chị Nurun thì thào. Cô Musk vẫn im lặng, người đứng đầu PN nhìn cô Musk, không giấu nổi ngạc nhiên. Ngài giám đốc hạ cố gặp cậu đã là một diễm phúc. Cậu bảo cậu muốn trình bày chuyện gì đó cơ mà, nói đi chứ. Chị Imi lầu bầu. Cô Musk vẫn im thin thít, chúng tôi nhìn nhau xôn xao. Cô giáo chúng tôi sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô sợ đến thế hay sao? Chị Nizam gõ gõ vào tập tài liệu trên bàn trước mặt, thất vọng khi thấy cô Musk nãy giờ vẫn không thốt nổi một lời nào. Nói điều cần nói đi chứ Musk, sao thế? Chị Nizam nổi đoá. Người phụ nữ lúc nãy cố xoa dịu mấy người bạn cô Musk. Cô cai trông cũng sốt ruột, như thể nó muốn giật lấy bài diễn văn từ tay cô Musk. Có thể nó muốn tự đọc trước người đứng đầu PN.
Thưa cô, sao thế ạ?
Sarah thì thào. Cô Musk vẫn nín thinh, người đứng đầu PN nói. Nào, cô giáo đừng sợ, nói đi. Thay vì trả lời, cô giáo chỉ nhìn chân chân vào người đứng đầu PN. Mắt cô mở to và người cô run lên. Cô nắm mấy tờ giấy trong tay chặt hơn, như thể cô đang bị một thứ gì đó ám ảnh. Là học trò của cô nhiều năm, bản năng mách bảo tôi chuyện này là thế nào? Cô hẳn là đang nhớ tới thầy Hafan. Cô bị ám ảnh bởi gương mặt những người sáng lập nên ngôi trường Muhammadiyah ở Belitung. Những người vì dựng nên ngôi trường này mà đã từng bị đe dọa, tống giam, tra tấn, lưu đày, gà ra ngoài lề cuộc sống và bị giết bởi những kẻ thực dân cầm quyền. Cô không thể chịu nổi cái suy nghĩ phải một mình bảo vệ ngôi trường này. Dù sao đi nữa, cô đâu có chống lại nhà chức trách thực dân, mà thực ra cô đang chống lại những người đồng xứ của mình. Mắt cô ẩn nước. Nhưng cô không khóc, cô Musk không bao giờ muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt đám học trò. Không ai nói lời nào, cô Musk lấy một thứ gì đó gói trong tấm khăn ra. Cô bước lại gần người đứng đầu PN trao nó cho ông, rồi cô quay lại chỗ ngồi. Người đứng đầu PN mở cái gói đó ra, bên trong là một hộp phấn. Ông mở hộp ra, lấy ra một vài mẩu phấn đã được cô Musk dùng dở.
Cảm ơn cô giáo,
người đứng đầu PN nói, chúng tôi cáo lui. Chúng tôi trở về nhà với hai bàn tay trắng. Chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cô Musk đã quá ủy mị và xúc động đến nỗi không thể đọc nổi bài diễn văn bảo vệ trường chúng tôi. Chính chúng tôi cũng không thể làm gì được. Khung cảnh xa xỉ đầy uy nghiêm của Điền Trang đã đánh gục chúng tôi, đã khiến cho nhuệ khí của chúng tôi tiêu tan hoàn toàn. Thật đúng như những người đã nói trước đây, Điền Trang và PN quá mạnh, không ai đủ sức đối đầu. Chúng tôi chỉ có thể cam chịu số phận an bài, mọi điều chúng tôi đã làm để giữ lại ngôi trường, đối mặt với thanh tra giáo dục, cố hết sức giành được những phần thưởng danh giá, thách thức vui thiếc, tất cả đều chẳng mang lại ý nghĩa gì. Trường chúng tôi sẽ biến mất khỏi mặt đất, chúng tôi phải chấp nhận số phận nghiệt ngã đó. Chúng tôi thống nhất đến trường vào ngày thứ ba tuần sau để lấy những thứ giá trị còn lại, hai chiếc cúp danh giá. Ấy là những thứ giá trị duy nhất mà chúng tôi có được. Chúng chỉ có giá trị đối với chúng tôi mà thôi. Chúng tôi cũng thống nhất sẽ chia tay nhau bên dưới tán cây Felicium. Thật cay đắng quá. Tuy nhiên, khi đến trường vào buổi sáng thứ ba hôm ấy, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Tiếng ầm ĩ hỗn loạn khiến chúng tôi khiếp sợ hàng tháng, giờ chẳng nghe thấy gì nữa. Chúng tôi rất kinh ngạc khi thấy những công nhân PN đang giữa lán trại của Culi và đội ngũ nhà bếp đang thu dọn mọi thứ, như thể họ đang sửa soạn để chuyển đi. Những cái máy xúc lâu nay trực chỉ hướng đông thẳng tiến, hòng san phẳng trường tôi, giờ đang đổi sang hướng bắc. Cô Must lao đi khắp sân trường để tìm hiểu xem chuyện gì. Một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào trường. Một người đàn ông bước xuống xe tiến tới gần cô Must. Đó là tài công. Ông mỉm cười vừa nói với chúng tôi. Nghe ông nói, chúng tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Người đứng đầu BN đã lệnh cho đội trưởng đội máy xúc quay về.
Cô Must xúc động ghê gớm. Cô đưa tay ôm ngực. Cô cảm ơn tài công và vội vã quay về trường. Chúng tôi chạy theo cô. Cô Must nâng bảng tên trưởng đã bị rơi xuống nằm thảm hại dưới đất. Cô chùi tấm bảng bằng đầu chiếc khăn Zipac cho đến khi nhìn rõ chữ trên đó. Sau khi được cô Must lau tới lau lui, tấm bảng lại bừng sáng trở lại, phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời. Ngôi trường cũ của chúng tôi đã vùng dậy từ cõi chết, nó đã hồi sinh. Chúng tôi sung sướng đến mê ly khi giành lại được ngôi trường. Cô Must kéo lá cờ đỏ trắng lên, nó lại tung bay ngạo nghễ cùng với gió, bụi và tiếng động cơ đang lùi xa dần. Chúng tôi nhảy vòng quanh cột cờ. Cô Must giao cho chúng tôi nhiệm vụ khôi phục lại ngôi trường. Chúng tôi sửa lại mái, treo lại tấm bảng lên tường, tấn thêm một cây cột nữa để trường không bị đổ và gây dựng lại vườn hoa bị xéo nát. Điều lạ lùng là, sau khi nghe tin trường tôi sẽ không bị mấy cây máy xúc giật đổ nữa, đám chính trị gia, đảng viên, dân biểu, những người đã từng đến đây thăm trường chúng tôi, đột nhiên biến mất tăm, họ bị mù trở lại, người ta quay về với sự vô tâm. Ngay cả cái tổ chức lắp máy bơm cho chúng tôi, dù chưa được sự đồng ý của cô Must, cũng đã đến lấy máy về, lần này cũng chẳng thèm hỏi han gì. Kinh nghiệm đã dạy cho chúng tôi một điều quan trọng liên quan đến sự nghèo túng. Cái nghèo là một mặt hàng, PN hủy kế hoạch khai thác thiết ở trường tôi, điều đó không có nghĩa là chúng tôi bớt nghèo đi. Chúng tôi không bị tống đi thì chẳng còn xung đột nào với PN nữa. Không ai có thể lợi dụng tình huống này để tống tiền PN hay trở thành một anh hùng đích thực. Không có lá phiếu nào từ sự vụ này cả, sẽ không có tấm ảnh buồn bã nào đi kèm với những lời đề nghị được viện trợ. Sự rút lui của mấy cái máy xúc đã khiến cho giá trị thị trường của cái nghèo nơi trường chúng tôi tụt xuống một cách thảm thương. Từ sáng, trời đã xám xịt, rồi mưa chút ào ào. Chúng tôi bỉ bõm trên con đường lầy lội đến trường, che đầu bằng tất cả những gì có thể vớ được. Tất cả 11 học sinh đã vào lớp cả, nhưng cô Must chưa đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, sớm chớp đi cùng. Chúng tôi kiễng chân lên ghé mắt qua những chỗ trống nơi bức tường ván ghép. Chúng tôi đợi cô Must, đứa nào cũng thấy lo. Rồi cô xuất hiện từ đằng xa, chạy lúp xúp dưới cơn mưa tầm tã, băng qua sân trường, che đầu bằng một tàu lá chuối, thỉnh thoảng dừng lại dưới một gốc cây gai yam trồng nơi hàng rào phía bắc sân trường. Chúng tôi nhìn cô ái ngại, không ai nói lời nào, nhưng tôi biết tim đứa nào cũng rung lên trong cảm giác xót xa xen lẫn với tự hào và ngưỡng mộ. Hết chướng ngại này đến chướng ngại khác, bị chinh phục bởi một người phụ nữ trẻ tuổi gầy gò có vẻ yếu đuối. Nhưng hãy nhìn mà xem, cô mạnh mẽ biết bao nhiêu. Cô Mớt trông thấy chúng tôi đứng dàn thành một hàng xuyên qua khe hở trên tường. Cô ướt sũng cả người, nhưng cô bật cười khanh khách, nóng lòng muốn đến với đám học trò của mình. Như bao lần, chúng tôi lại cảm nhận được rằng, đối với cô, chúng tôi là những đứa trẻ Mã Lai quý giá nhất. Cô Mớt không muốn mất đi, dù chỉ là một đứa thôi, và cô cũng giống như một nửa linh hồn của chúng tôi vậy. Chúng tôi thấy mình thật may mắn làm sao, khi Thượng Đế gửi đến cho một cô giáo như cô Must. Sự tận tụy của cô, quả thực, không lời lẽ nào nói hết được. Khi cô Must băng qua sân trường, tôi thầm hứa với bản thân, lớn lên tôi sẽ viết một cuốn sách về cô. Cô Merce nhanh chóng hâm nóng lại tinh thần chúng tôi. Trường chúng tôi lại trở về như ngày xưa. Mọi việc diễn ra bình lặng êm đềm, vẫn ngẩng cao đầu dù ở địa vị thấp kém hèn mọn và cứ thế bình thản trong nghèo túng. Lại đến ngày phát bằng điểm, ấy thực sự là một ngày vui bởi vì hôm ấy cũng có mặt cha mẹ chúng tôi nữa. Sau khi nhận bằng điểm, chúng tôi sẽ học một tháng để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Những điểm trên 5 màu xanh, điểm 5 và những điểm thấp hơn màu đỏ. Nếu có quá 3 con điểm đỏ, chúng tôi sẽ không được phép tham gia kỳ thi đó. Vị trí thứ nhất tiếp tục thuộc về Linh Tang, tôi xếp thứ nhì. Harun không thích bất kỳ con số nào ngoài con số 3. Vậy nên cậu xin Kumus điền điểm 3 cho tất cả các môn học trong phiếu học tập của cậu ấy. Cậu ấy nhìn cả một hàng toàn số 3 ấy mà cười tiếp cả mắt. Cậu vui ngay cả khi lời thỉnh cầu ấy lôi cậu tụt xuống vị trí thứ 4 từ dưới lên. Và thật tình cờ là Kukai lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình thừa nhận sai sót. Đúng là chúng tôi quen làm bán thời gian sau giờ học, nhưng Kukai đã xúi giục các thành viên của đội chiến binh cầu vồng bỏ học để làm việc toàn thời gian. Với cùng cách thật lễ phép, nó xin Kumus hạ điểm đạo đức xuống còn 2. Điểm của nó vốn đã thấp tè rồi, giờ lại hạ xuống nữa thành ra thứ hạng của nó tụt thảm hại, đứng sau cả Harun. Kumus không quá ngạc nhiên về Harun và Kukai, nhưng có hai cái tên khiến cô lúc nào cũng bận tâm và đau hết cả đầu. Điều khiến cô phiền muộn nhất là có hai học trò đã không còn thiết tha đến việc học nữa vì tụi nó đang phát cuồng lên với những hiện tượng dị thường. Một vi phạm nội quy trầm trọng đối với trường Muhammadiyah và đối với đạo hồi nói chung. Tệ hơn nữa là việc vi phạm đó xảy ra tại một trường đạo hồi. Hai đứa nó chẳng ai khác ngoài thằng Maha và con nhỏ Flo. Do cứ mải vẩn vơ với tổ chức bí mật mà hai đứa nó thành lập, điểm của Flo và Maha tụt dốc còn nhanh hơn cả vận động viên nhảy dù tự do. Những con số đỏ chóe xếp ngay hàng trong phiếu điểm của tụi nó, giống như tấm lưng ai đó bị đi kè rốc, kiểu cạo gió bằng đồng xu. Tụi nó chỉ nhận được điểm xanh về kiến thức nông nghiệp, thủ công, nghi thức và tiếng Indonesia, mà mấy môn này thì không phải môn quyết định. Điểm của con nhỏ phổ lo tệ nhất, các môn toán, anh văn và khoa học, nó nhận một đàn ngỗng đang bơi, 3 con 2. Điểm của nó thậm chí còn tệ hơn cả Harun nữa. Maha và phổ lo đang lâm vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, và rất có thể hai đứa nó sẽ ở lại lớp. Tụi nó đã nhận đến 3 thư cảnh báo rồi. Vì vấn đề đáng lo ngại như thế, nên cha của Flo bí mật cùng bà Fritra, hiệu trưởng trường PN, lôi kéo Flo trở về trường PN. Và bà Fritra hứa sẽ cho Flo những điểm cao ngất ngường. Để cố dụ dỗ Flo, bà Fritra cho một thầy giáo PN trẻ ăn mặc hào nhoáng đến tiếp cận nó. Tối hôm ấy, lúc đi ngang qua chợ trên đường về nhà sau khi xem trận đá bóng, chúng tôi thấy bà Fritra và ông thầy giáo làm trò hề đó đang đi mua sắm. Flo tiến lại gần bà Fritra, hệt như một cao bồi sắp bước vào trận quyết chiến.
Em là Flo, Floriana.
Nó chào bà Fritra. Thầy giáo bảnh bao nọ lịch sự gật đầu chào lại, rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình.
Vui lòng nói cho ông thầy này biết, em sẽ không đời nào bỏ Commerce và trường Muhammadiyah đâu.
Chỉ nói thế thôi, rồi Flo bỏ đi ngay. Bà Fritra và thầy giáo ăn mặc chải chút kia đứng tẽn tò ra đó. Thế là cái ý định dụ dỗ con nhỏ Flo về lại trường PN bị phá sản. Con nhỏ Flo và thằng Maha nghĩ nát óc hòng tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này. Tụi nó đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai đứa nó muốn tiếp tục đi học nhưng đồng thời cũng không thể nào thoát ra được thế giới siêu thực kia. Đột nhiên Maha nghĩ ra được một chiêu hết sức ngớ ngẩn. Tụi nó sẽ thử một cách mà tụi nó biết rõ. Một cách nhanh chóng theo kiểu Saman giáo, một cách độc nhất vô nhị, ngớ ngẩn và tính rủi ro cao. Maha và tiếp đó là Flo rất tin vào sức mạnh siêu nhiên đó, có thể cho chúng một giải pháp kỳ diệu để cứu vớt những con điểm đang tuột dốc không phanh. Và chúng biết ai là người có khả năng tập trung một nguồn năng lượng nào đấy để có thể giúp hai đứa. Ông ta đã chứng minh được sức mạnh ấy khi chỉ đường đi tìm Flo vào cái hôm nó bị lạc trên núi Seluma. Đương nhiên người có sức mạnh vô song này, nửa người nửa ma, không ai khác chính là Túc Bayang Tula. Theo Flo và Maha, chuyện trường lớp chỉ là vấn đề còn con đối với vua pháp sư. Tụi nó tin rằng vị pháp sư nửa người nửa ma đó có thể sửa con điểm 6 thành 9, điểm 4 thành 8, điểm đỏ thành điểm xanh dễ như bỡn. Nghĩ ra được một kế hoạch chẳng nhọc công gì ấy, tụi nó bèn nhảy cẫng lên cười khoái chí. Những đám mây đen từ lời của trách của Comus lâu nay vẫn che phủ gương mặt tụi nó, giờ trôi biến đi đâu mất. Trong lớp, tụi nó cứ hí ha hí hưởng suốt mà chẳng buồn để tâm gì đến việc học. Mọi thành viên của Society hăng hái mừng ý tưởng đến thăm Túc Bài Giang Tu La trên đảo Hải Tặc. Hóa ra họ muốn đến thăm vị Pháp Sư mà họ thần tượng từ lâu lắm rồi. Nhưng rủi ro không phải là ít. Nếu Túc Bài Giang Tu La không sẵn lòng tiếp đón, các vị khách sẽ không bao giờ quay trở về được. Nhưng họ sẵn sàng đón nhận rủi ro ấy, miễn là có cơ hội được nhìn thấy mặt Túc Bài Giang Tu La dù chỉ một lần. Đi thuyền đến đảo Hải Tặc là chuyện quan trọng nhất và đáng kể nhất trong các hoạt động dị thường của Society, chi phí cực đắt. Họ phải thuê một con thuyền có động cơ ít nhất là 40 mã lực và một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, một người Sarong. Ông ta đòi trả công rất cao vì ông ta có thâm niên trong nghề, biết tiếng tăm của Túc Bài Giang Tu La và không muốn chết rồi dại. Mọi thành viên của Society cố gắng quyên góp tiền. Maha cầm chiếc xe đạp thừa hưởng từ ông nội, phở lo bán vòng cổ và lắc tay vàng của mẹ nó. Mujiz đem bán tài sản quý giá nhất của mình, đài radio bán dẫn Philip 2 giải tần. Ngoài ra anh còn nhận phun thuốc diệt muỗi tại nhiều nơi khác nữa, đến tận cả Tanjung Mandan. Thậm chí anh không chỉ nhận diệt muỗi, mà còn cả diệt chuột, thằn lằn, cả kiến nữa, diệt tất. Còn người thất nghiệp thì đi thu dọn rác bán lấy tiền. Người bỏ học nửa trường vay tiền của cha, người chơi electron sống một mình thì đem cầm chiếc electron cần câu cơm của anh. Người thợ mạ vàng gốc Hoa đập con heo đất giữa tiếng khóc gian của bầy con. Người thu ngân hàng BRI làm việc thêm giờ nửa đêm. Viên trưởng cảng về hưu đem cái tủ trưng bày bằng thủy tinh, phải 4 người mới khiêng nổi, khiến cho bà vợ nổi trận lôi đình. Còn tôi thì làm thuê cho bác đưa thư. Sắp đến ngày khởi hành, ai nấy đều hồi hộp. Khi số tiền đóng góp được thầy cả trên bàn, chúng tôi đếm được 1,5 triệu rupee. Thật bất ngờ, số tiền đó hầu hết là tiền xu xếp thành chồng và vào nhau sùng sẻng. Tôi run quá vì chưa lần nào trong đời tôi thấy ngần ấy tiền. Đó là chưa tính đến chuyện vì là thư ký nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ giữ quỹ nữa. Tôi chạm vào số tiền đó và sững cả người trước cái cảm giác mình vừa trở thành người giàu có. Hóa ra đối với một người nghèo từ khi còn là trứng nước, ấy là một cảm giác thật đáng sợ. Tôi giữ tiền cẩn thận trong túi và không bao giờ rời khỏi nó. Nhớ đâu có ai nảy sinh lòng tham thì chết. Tiền quả thật có sức cám dỗ khủng khiếp. Chúng tôi khởi hành vào tối hôm sau. Nhiều ngư dân cảnh báo chúng tôi rằng mùa bão đang tới và thật liều lĩnh khi đến đảo Hải Tặc vào lúc này. Nhưng chúng tôi không chùn bước. Lực hút từ sức mạnh siêu nhiên của Túc Bài Giang Tu La quá lớn và quyết tâm của Flo cùng Maha giải quyết cho được vụ điểm trác của mình cũng lớn không kém. Chúng tôi không hề hay biết tử thần đang đợi mình ngoài khơi. Lúc 4 giờ chiều thứ bảy, chúng tôi giao thuyền thẳng tiến về đảo Hải Tặc. Thoạt đầu ai nấy đều hù hởi, những chú cá heo bơi theo nô dỡn, mặt trời chiếu sáng tươi vui. Nhưng chẳng mấy chốc, khi giờ cầu nguyện Marit đến, thuyền chúng tôi bắt đầu chao đảo. Những ngọn sóng cao dần, càng đi ra xa, thuyền càng khó điều khiển. Thời tiết mới lúc trước vẫn còn êm ả là thế, mà giờ gió nổi lên ào ào, mây đen cuộn cuộn kéo đến, ánh chớp liên tục lóe lên xé toạc bầu trời. Thuyền trưởng cố chống chọi, nhưng động cơ 40 mã lực không ăn thua gì. Ông ta sợ nếu chúng tôi cố chống lại sóng, thuyền sẽ bị lật úp, sóng nổi điên cuồng. Chúng tôi mau chóng nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, mà cơn bão thực sự thậm chí còn chưa đến. Những đợt sóng khổng lồ liên tục cuộn lên, chúng tôi túm tụm vào nhau, bu quanh cột buồm, cố bám chặt lấy, hệt như người đang đối mặt với tử thần. Chúng tôi đang yên, đang lành, mà chỉ trong nháy mắt đã phải vật lộn để giành lấy sự sống. Tôi thấy hối tiếc vì đã nghe theo những kẻ giờ điên giờ tỉnh của hội Société đi gặp một pháp sư mà đến mạng sống của mình còn chẳng quan tâm. Tôi trông xuống mặt biển đen ngòm, chẳng thể tưởng tượng nổi bên dưới đó có gì. Tôi sợ sẽ bị chìm vào cái thế giới lạ lẫm tăm tối đó. Chúng tôi bất lực, như thể bị bàn tay một người khổng lồ hất qua hất lại đùa chơi. Rồi cơn bão đến, vùi dập con thuyền xoay mỏng mỏng như con quay. Chúng tôi ngã sóng xoài cả ra boong. Thuyền trưởng nhanh chóng hạ cánh buồm đã bị gió đánh cho tơi tả, đóng khoang, hất những vật sắc nhọn và tắt máy. Ông ta ra lệnh cho chúng tôi buộc người vào cột buồm. Chúng tôi cuốn dây thừng vào thắt lưng mấy vòng và buộc người vào cột buồm để khỏi bị văng xuống biển. Khuôn mặt thuyền trưởng toát lên vẻ vô vọng. Ông ta cũng buộc người vào cột buồm. Nếu chúng tôi chết chìm hết, thì khi rơi xuống đáy, thi thể mỗi người sẽ lủng lẳng ở đầu mấy sợi dây thừng hệt những xúc tu bạch tuộc. Sóng vẫn không lặng hơn chút nào, ngày một dữ dội hơn thì có. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đợi thuyền chìm. Giây phút chúng tôi sợ hãi đã đến. Từ xa chúng tôi trông thấy một con sóng cao khủng khiếp lừng lững tiến tới. Ai nấy đều run lên kinh hãi. Con sóng ghê gớm đó đổ ập xuống là gãy đôi cột buồm. Một nửa đổ xuống thân tàu chọc thủng một lỗ lớn khiến nước tuôn vào ào ào. Mujit, Maha và anh người Hoa nãy giờ vẫn bám cột buồm. Bị nửa cây cột kia tông mạnh vào ngã lăn trên bong. Nếu khoang chưa đóng thì chắc bọn họ đã làm mồi cho lũ cá rồi. Họ hét lên hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc thế là hết rồi. Nước biển chẳng mấy nữa mà đỏ lòm vì lũ cá mập sắp mở tiệc tới nơi. Nhưng đúng vào lúc gay go nhất, tôi nghe văng vẳng tiếng ai đó la lên. Viên trưởng cảnh về hưu khấn nguyện trong lúc chúng tôi đang bị quăng quật dữ dội. Còn nước thì sắp nhấn chìm thuyền rồi. Nhưng dần dần, những đợt sóng dịu đi một cách thần kỳ. Viên trưởng cảng vẫn liên tục cầu khấn và đợt sóng mỗi lúc một lắng dần. Chỉ một lúc sau, những đợt sóng kinh khủng lùi dần, mây đen cũng tản ra. Chúng tôi sửng sốt trước sự thay đổi chóng vánh ấy. Những con sóng dữ dội trở nên hiền hòa và một lúc sau gió lặng, giống như một cái quạt vừa được tắt đi. Cơn bão chết người biến mất như chưa từng xảy ra. Tôi thường nghe câu chuyện của người Sarong rằng nếu gặp chuyện không may ngoài khơi và họ chẳng thể làm gì để tự cứu mình, thì phương kế cuối cùng là viện đến sự giúp đỡ của Đấng Ala thông qua cầu kinh. Chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn đúng. Đêm xuống, thuyền trưởng quan sát mặt trăng và những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời. Ông cho nổ máy, con thuyền lại tiếp tục hành trình. Không lâu sau đó, thuyền trưởng tắt động cơ và nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhà nghề. Chúng tôi trông thấy những bóng đen thấp thoáng đằng trước, nhìn không rõ lắm vì sương mù che mất tầm nhìn. Chúng tôi vô cùng lo lắng, ngờ rằng một mối nguy hiểm khác sắp xuất hiện, cướp biển. Những con vật to lớn, hay có khi là một cơn bão khác. Bất thình lình, thuyền trưởng chỉ tay và hét lớn giọng khàn đặc.
Đò hai tấc.
Hòn đảo đứng trơ trọi như một vật thể lạ, xung quanh là biển. Nhìn đảo hải tặc, người ta dễ có cảm giác nó không muốn bất kỳ du khách nào viếng thăm. Có thể nghe thấy từng đợt hú dài của lũ chó hoang, tiếng lầm rầm của những hồn ma ám đảo. Hòn đảo toát lên vẻ thần bí, khiến người ta cảm thấy như mình đang ở trong nghĩa địa. Cảm giác về sự bội giáo, phản bội, sự nổi loạn chống lại thượng đế. Có tiếng gào thét của những con vật bị hiến tế. Người ta có thể ngửi thấy mùi máu, mùi xác chết hôi thối, phảng phất trong không khí và khói nhang nghi ngút vời ma gọi quỷ. Có tiếng chó tru trong đêm tối tĩnh lặng nhưng chẳng thấy chúng đâu. Thỉnh thoảng nghe như tiếng trẻ em khóc hay tiếng bà già van xin tha thứ trong khi bị lửa địa ngục thiêu đốt. Những âm thanh đó khiến chúng tôi hồn siêu phách lạc. Đúng là Tukbayang Tula có khả năng thôi miên vật to lớn thật. Vào lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng Tukbayang Tula, dù cho ông ta ở đâu đi nữa, thật sự là một pháp sư đầy quyền năng. Chúng tôi xuống thuyền và men theo lối đi về phía cửa hang. Chúng tôi nhận thấy những chiếc lá cọ được sắp sẵn cho từng người ở ngay miệng hang. Chúng tôi đã được chào đón và phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể mất mạng tại đây. Bên trong hang, chúng tôi thấy một tấm vải mỏng bay phần phật. Từ từ, hệt một làn khói bốc lên từ chỗ củi ướt, một bóng người to lớn xuất hiện. Tôi trông thấy bóng người đó chuyển động mà không chạm đất. Mọi người đều nghi ngờ sự tồn tại của ma thuật. Nhưng chính mắt tôi trông thấy một người lửng lơ trong không khí, chuyển động qua lại hệt một vật thể không trọng lượng. Bóng hình đó có ma thuật và khiến tất cả người Mã Lai đều kinh sợ. Ông ta là người duy nhất có đủ pháp thuật để băng qua biển. Ông ta nửa người nửa ma. Ông ta là Tukbayang Tula. Chúng tôi kính cẩn đứng xung quanh, cách Tukbayang Tula 2 mét. Một tấm vải đen bao quanh người ông ta, cả râu và tóc đều có màu nâu, dài, đã bạc, rối bù. Xương gò má nhô cao cho thấy ông ta có khả năng thực hiện những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Lông mày rậm và cao cho thấy ông ta chẳng sợ một thứ gì, kể cả thượng đế. Đặc điểm nổi bật nhất của ông là đôi mắt sáng như mắt gấu, giặt một màu đen. Pháp sư nửa người nửa ma đó không thân thiện. Maha đứng như bị bỏ bùa nhìn ông ta chằm chằm, không đủ dũng khí đến gần. Phở Lo lại bên Maha giật giật tay nó. Đứa con gái lạ lùng đó lôi Maha về phía pháp sư không chút chần chừ. Rất cẩn trọng, thằng Maha thì thầm gì đó với Tukbayang Tula. Pháp sư chẳng để ý gì. Ông dõi mắt nhìn xa xăm ra đại dương lung linh ánh trăng. Maha bằng giọng lý nhí đến nỗi hầu như chẳng ai nghe thấy, kể cho ông ta nghe về mối nguy hiểm chết người chúng tôi đã trải qua trên đường đến gặp ông.
Bão, gió to, cột buồm bị gãy, khấn cầu.
Trước bài Yang Tula nghe không mấy hứng thú, mà Hà tiếp tục câu chuyện kể cho ông ta nghe lý do chúng tôi đến đây.
Phở Lo và con sắp bị đuổi học rồi. Tụi con nhận 3 thư cảnh cáo vì những con điểm đỏ rồi. Tụi con muốn nhờ ngài giúp để thi đậu.
Thình lình, Túc Bayang Tula quay về phía Maha và Phở Lo. Hai đứa ngỗ ngược đó mặt tái không còn giọt máu. Ông ta vỗ vai Maha và lắc đầu. Maha sung sướng muốn ngất. Các thành viên Societ hãnh diện vì thủ lĩnh của mình được vị pháp sư có sức mạnh vô song. Bấy lâu nay, họ vẫn giữ trong lòng một hình ảnh thiêng liêng chạm tay vào. Maha biết nó cần phải làm gì. Nó lấy một mảnh giấy và cái bút ra kính cẩn trao cho Túc Bayang Tula. Pháp sư cầm lấy nó và trở vào hang nhanh như chớp. Những gì xảy ra sau đó rất lạ lùng. Chúng tôi nghe thấy những giọng nói lớn ầm ĩ vang lên từ bên trong hang, như có cả 10 người đang đánh nhau. Chúng tôi rúm rụm cả lại đề phòng, co rúm người trước những tiếng hú của bầy thú vô hình. Rõ ràng là Túc Bayang Tula đang đánh nhau với những con dã thú trong đó. Dường như để thực hiện lời thỉnh cầu của Maha, ông ta phải đánh nhau với hàng ngàn con ma. Mặt nó lộ vẻ hối hận. Nó không thể chịu được ý nghĩ rằng thần tượng yêu quý của nó sẽ phải chết chỉ vì lời thỉnh cầu được thi đậu của nó. Bụi quận từ trong hang bốc ra vì trận đánh dữ dội với bầy thú giữ bên trong. Trận chiến vẫn dữ dội cho đến khi rốt cuộc, chúng tôi nghe thấy tiếng thét thua cuộc. Hàng chục cái bóng như những xác chết phủ vải đen bay ra khỏi hang, xuyên qua những ngọn cây Santiji rồi biến mất vào đại dương. Túc Bayang Tula quay ra cửa hang với bộ dạng tả tơi, tấm vải che chân ông giờ rách bươm, khuôn mặt ông nhầu nhĩ. Tôi giật mình kinh hãi khi trông thấy một con người có sức mạnh nhường ấy mà giờ lại trở nên dã dượn như thế. Ông đã làm hết sức mình để hoàn thành lời thỉnh cầu của Flo và Maha để giúp tụi nó khỏi bị đuổi học. Túc Bayang Tula giơ cao lên một cuộn giấy cùng với dáng điệu như thầy muốn nói. Hãy nhìn đây, những con sâu bé mọn vô dụng. Không một ai, người hay ma, có thể chống lại ta. Ta chế ngự tất cả ma quỷ từ địa ngục sâu thẳm để có được phép màu chống lại quy luật tự nhiên. Điểm thi của các ngươi sẽ biến mất trong bóng đêm để cứu các ngươi. Hãy đón nhận lấy phần thưởng này vì các ngươi là những đứa trẻ can đảm dám chống lại tử thần để đến gặp ta. Túc Bayang Tula được cuộn giấy và thằng Maha đón lấy bằng hai bàn tay, hệt một người ăn xin chết đói đến nơi, giờ tự nhiên có người đến cho thức ăn vậy. Phở Lo, Maha và tất cả thành viên của Societe cúi đầu tạ ơn Túc Bayang Tula. Tôi không muốn cúi đầu, khiến thằng Maha bực bội ra mặt. Maha cho cuộn giấy vào trong cái hộp trước đây từng dùng để đựng cầu lông. Nó lận cái hộp vào bên trong áo khoác. Túc Bayang Tula ra điều kiện là về đến nhà, chúng tôi mới được mở cuộn giấy đó ra. Rồi ông chỉ tay về hướng con thuyền, ra hiệu đã đến lúc chúng tôi trở ra. Nhanh như chớp và thoảng như cơn gió, ông biến mất khi bóng đêm và khói hang từ trong hang ùa ra, trùm lấy ông. Chúng tôi vội ra con thuyền trưởng ngay lập tức nổ máy và chúng tôi cho thuyền chạy như ma đuổi. Chúng tôi thống nhất sẽ mở cuộn giấy 3 ngày nữa dưới tán cây Philisium sau giờ học. Chương 42. Thật bất thường, giữa trưa mà cả đám người tập trung ở sân trường, tất cả các thành viên của chiến binh cầu vồng đều ở đó, cả hội Societe de Limpai nữa. Nhóm đó được phái đến đảo hải tặc hôm đi cùng Flo cũng có ở đây. Maha cũng mời cả thuyền trưởng, những kẻ ăn không ngồi rồi lê la quán xá bác đời thư, những chủ thuyền và một vài người hiểu mang máng những chuyện thần bí. Ai cũng háo hức được chứng kiến giây phút mở thông điệp mang về từ đảo hải tặc. Maha thỉnh cầu Kukai mời mấy người bạn phóng viên của nó từ các báo ở Tanjung Pandan, những người đã từng ủng hộ chúng tôi trong mấy vụ cái máy xúc. Đối với Flo và Maha, hành trình đến đảo hải tặc để gặp vị pháp sư quyền năng vô song Túc Bayang Tula là một sự kiện phi thường cần được chia sẻ với tất cả dân Belitung. Nhiều người đã cất công bỏ của ra để đến đó nhưng tất thảy đều thất bại, hoặc là bị Túc Bayang Tula đuổi về hoặc là mồi cho cá. Kukai chuyển lời thỉnh cầu đó đến cho các phóng viên. Tuy nhiên, mấy vị này là những người duy lý, không muốn dính líu đến shaman giáo của Flo và Maha. Câu chuyện Societe đã đến được đảo hải tặc và lại còn mang được thông điệp của pháp sư trở về nữa, nhanh chóng lan truyền khắp làng và ngay lập tức tiếng tăm của Societe nổi lên như cồn. Vì cuộc hành trình điên khùng thành công đó, người ta không buông lời rèm pha Societe nữa. Họ ngay lập tức trở thành một hội vô cùng đáng nể và không còn bị xem là một phường giặt những kẻ vô công rồi nghề, phí phạm thời gian ngớ ngà ngớ ngẩn nữa. Chính